Kính thưa cộng đoàn, các bài kinh thánh ngày hôm nay hướng dẫn chúng ta để chúng ta cùng suy niệm về tình thương của Thiên Chúa đối với loài người. Đó chính là kế hoạch cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện và còn đang thực hiện trong thế giới này. Trong bài sách ngôn sứ Isaiah, giữa khi dân tộc Do Thái đang bị lưu đày, thì ngôn sứ đã nói về việc Thiên Chúa sẽ cứu độ dân Do Thái thoát vòng nô lệ để trở về Jerusalem. Tình thương của Thiên Chúa sẽ làm cho Jerusalem được bừng sáng, và các dân tộc sẽ quy tụ để thờ phượng Chúa tại Jerusalem. Kính thưa cộng đoàn, đó chính là một hình ảnh. Nhưng mà khi Thiên Chúa đã cứu dân tộc Do Thái và đưa về từ đất hứa, dân tộc đó đã tái thiết lại thành thánh. Nhưng mà dân tộc Do Thái vẫn là một dân tộc nhỏ bé, và vì vậy mà ánh sáng như ngôn sứ Isaiah loan báo không phải chỉ để nói về một thành thánh vật chất, một thành thánh có một địa dư, nhưng mà nói về một thành thánh lý tưởng khác. Đó là một thành Jerusalem mới mà chính Thiên Chúa sẽ thiết lập sau này, tức là giáo hội của Chúa Giêsu. Và thành thánh đó sẽ dẫn đưa chúng ta về hưởng Jerusalem Thiên Quốc. Thành thánh đó chính là thực hiện việc cứu độ mà Thiên Chúa ban cho loài người. Thật vậy, Thánh Phaolô trong thơ gửi cho tín hữu Ê-phê-sô, giữa khi Ngài sống vào những thời gian sau chót của cuộc đời, giữa lúc Ngài bị cầm tù, Ngài đã nói cho dân tộc, nói cho giáo hội tại Ê-phê-sô cũng như là nói cho mọi người biết. Đó là kế hoạch nhiệm mầu mà Thiên Chúa đã thực hiện, và Thiên Chúa tỏ cho Ngài biết cái kế hoạch đó được thực hiện như thế nào. Bước thứ nhất là Thiên Chúa tuyển chọn một dân tộc, đó chính là dân tộc Do Thái, và qua dân tộc này Thiên Chúa thực hiện, tức là Thiên Chúa mặc khải để cho dân có thể hiểu được Thiên Chúa là đấng nào và Thiên Chúa yêu thương nhân loại như thế nào, qua việc mà Thiên Chúa yêu thương dân tộc Do Thái. Rồi kế hoạch thứ hai của ơn cứu độ, đó là Thiên Chúa thực hiện cho tất cả mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân nước, mọi màu da, mọi chủng tộc. Và kế hoạch đó là kế hoạch không phải chỉ để dành riêng cho một dân tộc Do Thái nữa, nhưng mà kế hoạch đó là kế hoạch Thiên Chúa thể hiện để cứu chuộc tất cả nhân loại. Kính thưa cộng đoàn, việc Thiên Chúa thực hiện kế hoạch thứ hai, đó là việc con Thiên Chúa nhập thể làm người. Và ngày hôm nay thì bài tin mừng đã diễn tả về điều đấy, khi nói về ba vị chiêm tinh hay là ba vị vua mà chúng ta vẫn thường nghe nói. Ở từ phương đông, tức là từ vùng xa xôi, là cái vùng mà có thể nói rằng không biết đến Thiên Chúa. Nhưng mà vì họ là những nhà khoa học, họ là những con người khiêm tốn, và tận tâm để tìm hiểu sự thật. Họ đã có thể nhận ra được một ánh sáng lạ ở trên các tinh tú, và vì vậy mà họ đã lần theo cái ánh sáng đó để tới Jerusalem. Khi tới Jerusalem thì cái ánh sáng đó không còn nữa, nhưng mà lại có một ánh sáng khác để soi chiếu cho họ. Họ tìm hiểu, họ hỏi, và Herode đã cho triệu tập các thượng tế, các kinh sư là những con người am hiểu kinh thánh, và họ đã tìm ra ở trong kinh thánh và thấy rằng ở Bethlehem đất Giuđa là nơi sản sinh ra vị cứu tinh. Sau đó thì họ lên đường tiến về Bethlehem, và rồi ánh sáng lại soi chiếu họ, và họ đã đến hang đá Bethlehem để rồi gặp gỡ hài nhi Giêsu cùng với mẹ ngài là bà Maria và ông Giuse. Câu chuyện này hướng dẫn chúng ta đến một vấn đề, đó là những người thiện tâm thiện trí, họ đã tìm ra sau khi họ đã suy nghĩ và họ đã nhận ra được cứu Chúa của họ. Nên những phẩm vật họ dâng lên cho Chúa Giêsu là vàng, để tượng trưng Chúa Giêsu là vua vũ trụ, rồi nhũ hương tượng trưng Chúa Giêsu là Chúa tể trời đất, từ vì người ta dâng hương lên Thiên Chúa, và mộc dược là ám chỉ việc cứu độ của Thiên Chúa qua việc Chúa Giêsu sẽ chịu khổ hình, chịu tử nạn để làm cho mọi người nhận ra được tình thương cứu độ của Thiên Chúa như thế nào. Kính thưa cộng đoàn, việc mà ba nhà chiêm tinh đến Jerusalem theo sự hướng dẫn của ngôi sao, điều đó nói lên rằng cả ba vị này được hướng dẫn bởi một lòng tin, lòng tin để họ có thể gặp gỡ được Thượng Đế, và lòng tin đó họ được soi chiếu bởi chính những lời kinh thánh ở Jerusalem, và lòng tin đó đã làm cho họ bái phục, quỳ lạy một con trẻ tầm thường nằm trong máng cỏ, và nhìn thấy cái cảnh đơn sơ nghèo hèn của gia đình Nazareth. Chỉ có lòng tin thì mới làm cho những nhà thông thái này nhận ra được Chúa Giêsu là cứu Chúa của họ. Và việc mà họ dâng vàng, nhũ hương và mộc dược nói lên tâm tình của họ đối với vị cứu Chúa đó. Kính thưa cộng đoàn, việc ba nhà đạo sĩ đến Bethlehem để bái lạy, và đồng thời chúng ta cũng nhận thấy cái phản ánh của Herode, của các thượng tế, của các kinh sư và của dân tộc ở Jerusalem. Herode triệu tập các thượng tế và các kinh sư là những con người hằng ngày đọc kinh thánh, am hiểu kinh thánh và dạy kinh thánh cho người khác. Họ đã tìm ra được ở trong kinh thánh để chỉ cho họ biết là cứu Chúa đã sinh ra ở Bethlehem. Nhưng mà rồi họ lại bịt tắt, bịt mắt, bưng tai, và để trấn an lòng mình thì họ chỉ nói lên cái điều đó mà không đi tìm cứu Chúa. Rồi phản ứng của một con người khác nữa, đó là Herode, muốn tìm cứu Chúa, nhưng mà tìm để có thể bách hại, tìm cứu Chúa để có thể làm theo ý định của mình. Một con người không có thành tâm thiện chí cùng với tất cả dân thành Jerusalem xôn xao, và sau đó thì cũng yên ắng và không ai nong nả để đi tìm cứu Chúa cả. Những người am hiểu Kinh Thánh, những người vẫn tự xưng là con yêu quý của Thượng Đế, thì lại từ khước chính con của Thượng Đế sinh ra trên trần gian này. Còn những con người ở xa xôi với một tấm lòng chân thành thì lại gặp gỡ được cứu Chúa. Và điều đó làm cho chúng ta phải suy nghĩ về trong cuộc sống đạo của mình. Hằng ngày chúng ta nghe Kinh Thánh, và có nhiều người cũng đọc Kinh Thánh hằng ngày. Rồi nhiều khi chúng ta cũng đọc kinh trong gia đình hay cầu nguyện. Nhưng mà con người của chúng ta, tâm hồn của chúng ta đã gặp gỡ Thiên Chúa như thế nào? Tâm hồn của chúng ta có được thay đổi không? Nếu trong trường hợp mà chúng ta đã được rửa tội ngay từ tấm bé, hay là mới rửa tội, nhưng mà cuộc sống của chúng ta vẫn chạy theo những giá trị vật chất này, vẫn sống theo những cái ích kỷ của lòng mình, vẫn xử sự với anh em không có tình bác ái, thì điều đó chứng tỏ rằng chúng ta chưa thật sự mong mỏi muốn gặp được Thiên Chúa. Còn có những con người đơn sơ, có những con người bé nhỏ, có những người cảm thấy mình cần phải nương tựa vào Thiên Chúa, thì họ đã cố gắng để đi tìm và gặp gỡ Thiên Chúa, và cuộc đời của họ được thay đổi để càng ngày càng sống tốt hơn. Những con người đó thật sự là những con người đã theo gương của các nhà chiêm tinh. Kính thưa cộng đoàn, cuộc đời của người Kitô hữu là cuộc đời đã được Chúa Giêsu chiếu tỏ qua bí tích rửa tội, qua biết bao nhiêu ân sủng mà chúng ta đã đón nhận được. Nhưng mà rồi nhiều khi chúng ta lại để cho ánh sáng của Thiên Chúa tàn lụi trong chính cuộc sống của mình. Thì trong ngày hiển linh hôm nay, giáo hội mong mỏi cho chúng ta nhớ lại những điều mà Thiên Chúa đã thực hiện cho nhân loại và thực hiện cho mỗi người chúng ta, để cuộc sống của chúng ta thật sự là cuộc sống mở rộng tâm hồn, đón nhận ánh sáng của Chúa thật sự, để ánh sáng của Chúa Kitô chiếu rọi vào tâm hồn của mình, làm cho con người của mình trở lên những nghĩa tử của Thiên Chúa. Như Thánh Phaolô nói, đó là mầu nhiệm vĩ đại mà Thiên Chúa mặc khải, đó là Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi người vào thừa hưởng gia nghiệp mà Thiên Chúa hứa ban. Vậy cuộc sống của người Kitô hữu phải là cuộc sống nghe và thực hành điều Chúa dạy, là sống bác ái, sống yêu thương, sống hết lòng với Chúa và hết lòng với anh em của mình.